Kính thưa đại chúng, Pháp Hòa nhớ lần trước về đây vào một buổi chiều chủ nhật, đáp chuyến bay từ Jacksonville sau buổi giảng ở chùa Thanh Đức và đi rất là gấp đi ra phi trường. Mà trên đường đi thì bị kẹt xe kẹt quá chừng, mà trên xe thì Pháp Hòa đang bị dị ứng rất nặng, rất là cần để mà có một viên thuốc dị ứng lúc đó mà không có thuốc. Mà lúc đó dị ứng rất nặng, không phải ngứa ngáy mà gần như là không thở được. Và may thay là tới phi trường kịp giờ mua được một viên thuốc ở trong những cái quán phi trường đó, uống được một viên thuốc về tới đây. Tối quý vị Phật tử đi đón về là tối, chùa cho đựng chén cháo cháu cảm lúc đó, và sau đó lên sinh hoạt Phật pháp liền. Và rất là tối và Phật tử cũng đông, rất là đông ở trong chánh điện, tràn ra tới bên ngoài. Và sau khi buổi giảng xong thì phải lên đường đi liền, cho nên không có cơ hội được nhìn cảnh đẹp của tu viện Hương Hải. Và hôm nay về sớm cho nên được tham quan, được nhìn thấy được cái cảnh đẹp của tu viện Hương Hải và công đức của Hòa Thượng trụ trì kiến tạo cùng với quý Phật tử địa phương ở đây cũng như các vùng phụ cận thật là lớn. Chúng con xin tán thán và ca ngưỡng công đức tạo khai sơn tạo tự của quý ngài. Nhờ vậy mà hôm nay chúng con được ngồi đây hai lần, đây là lần thứ hai được sinh hoạt với đại chúng. Thưa đại chúng, nghĩa của chữ Hương Hải nghĩa là hương thơm của biển. Biển cũng có mùi thơm, phải không? Thì tu tập mà nếu chúng ta được Đức Phật có giảng một bài pháp biển từ thấp đến cao, và khi chúng ta trọn vẹn được tám cái đức tánh của biển thì mình cũng có cái mùi thơm, mùi hương của biển như vậy. Hương Hải còn là tên của một vị thiền sư. Ngài sanh vào thời Hậu Lê và 1628. Nếu mà tính ra quê hương của ngài bây giờ đó là tỉnh Quảng Nam của Việt Nam. Và ngài lớn lên năm 18 tuổi, ngài làm quan ở Quảng Trị. Thời đó gọi là một cái phủ khác, nhưng mà tính ra bây giờ là khoảng ở cái tỉnh Quảng Trị Việt Nam. Và trong thời gian ngài làm quan ở đó, ngài đã nghiên cứu Phật học và tiếp xúc được với một thiền sư hiệu của ngài là Viên Cảnh. Và trong thời gian học Phật và học hỏi Phật pháp với thiền sư Viên Cảnh, cho nên đến năm ngài Hương Hải 28 tuổi thì ngài xuất gia. Hiệu của ngài là Minh Châu Hương Hải, và ngài đã tịch năm ngài 88 tuổi, và để lại cho Phật giáo Việt Nam khoảng 20 tác phẩm. Và ngày nay có một quyển sách nghiên cứu riêng về ngài gọi là Minh Châu Hương Hải, một vị thiền sư của Việt Nam. Và khi chúng ta lập chùa thì chúng ta hay có một cái cách nữa là dùng đạo hiệu của quý thiền sư, quý tổ mà có công với Phật giáo để nhắc nhở chúng ta. Và hôm nay chúng ta là những người được về chùa Hương Hải để sinh hoạt tu tập. Pháp Hòa nhớ năm đó Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa cũng có giới thiệu những cái lời dạy của ngài Hương Hải. Thì hôm nay cũng như vậy, một trong những cái lời dạy của ngài Hương Hải đó là làm sao chúng ta thấy được rằng tâm và cảnh nó đều có một thể tính vắng lặng giống nhau. Pháp Hòa ví dụ, nếu hôm nào quý vị đến chùa Hương Hải này vào một buổi chiều hay một buổi sáng hay một lúc nào đó mà không có một người nào hết, thì quý vị sẽ thưởng thức được cái cảnh tĩnh lặng của cái cảnh chùa ở đây. Hay là mình đi một công viên, một nơi nào đó thì mình sẽ cảm nhận được cái cảnh nhẹ nhàng, tĩnh lặng, đặc biệt là những cảnh mà gọi là thiên nhiên. Nhưng mà cái cảnh đó nó tĩnh lặng như vậy, Và cái tâm của chúng ta vốn nó cũng tĩnh lặng như vậy. Ví dụ một ngày nào đó mình ở nhà một mình, không tivi, không có nhạc, không mở bất cứ một cái chương trình gì hết, và mình ở trong nhà đó một cách tĩnh lặng, thì mình có cảm nhận được cái tâm mình nó bình an, nó tĩnh lặng không? Có không? Có. Cho nên cái tâm của mình vốn nó tĩnh lặng, cái cảnh này vốn nó cũng tĩnh lặng. Cho nên Ngài Hương Hải nói rằng tâm và cảnh vốn một cái thể tính vắng lặng như nhau. Nhưng mà cái cảnh nó lao sao? Do cái gì? Đâu phải là do cảnh mà do ai? Do mình, tại cái tâm mình nó lao sao. Như vậy mặc dù cảnh và tâm nó cùng một thể tính vắng lặng, nhưng mà thủy chung do tâm mình nhìn nó, cho nên rốt cuộc rồi cái phần cơ bản nhất, cái phần then chốt nhất là chúng ta cũng phải làm sao để chúng ta có được một cái tâm tĩnh lặng, giữ được cho mình có được một cái tâm tĩnh lặng. Vì vậy Phật giáo mới hướng dẫn chúng ta ngồi thiền, tụng kinh, nghe pháp. Thí dụ mình nằm mình nghe pháp được không? Được. Tại vì nằm xong ngủ luôn. Nhưng mà nó có tác dụng ở một giai đoạn nào đó. Nhưng nếu mình muốn thâm nhập được lời dạy một cách thông suốt, không lãng phí thời gian, không lãng phí bài pháp, thì mình ngồi nghe pháp. Chứ thủy chung nằm nghe cũng được. Hay là vừa nấu ăn vừa nghe, vừa quét nhà vừa nghe, không sao hết. Nhưng mà tính ra nghe như vậy đó, cái sự thấu hiểu, thâm trầm cái lời dạy đó không bằng khi chúng ta ngồi tĩnh lặng để chúng ta tiếp nhận bài pháp đó. Có phải không? Cho nên giữ cái tâm được tĩnh lặng vẫn là cái then chốt. Mà khi tâm được tĩnh lặng rồi thì cảnh nó lặng theo mình. Phải không? Vì vậy mà người ta nói cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Quý vị đến cái tâm mình muốn đến đây, mình ngồi ngoài trời, thỉnh thoảng mũi có tới thăm, hay là có thể một chút xíu lạnh cho những vị lớn tuổi, nhưng quý vị không màng. Quý vị không màng, quý vị vẫn đến ngồi để mà tiếp nhận một bài tập. Mà khi chúng ta nghe pháp mà chúng ta ngồi thẳng thớm, chúng ta nghe pháp, thì cái sự tiếp nhận cái lời pháp đó nó sâu sắc. Còn mình quét nhà, mình lau nhà, mình nấu ăn, mình làm việc, mình nghe vẫn được. Hay là bây giờ quý vị thiền, nó cũng có bốn cách thiền: thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, thiền ngồi, gọi là tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Nhưng mà trong bốn pháp thiền đó, thiền nào là thù thắng nhất, dễ nhập định nhất? Nhập định đây phải là ngủ nha. Dễ cho mình tĩnh lặng nhất, thiền ngồi. Tại vì khi mình ngồi đó, lưng mình thẳng, phải không? Lưng mình thẳng và ngồi đúng cách, cho nên nó giúp cho cái hơi thở mình bắt đầu nhẹ nhàng, và cái sự vắng lặng của cái tâm mình một cách rất là nhẹ nhàng. Còn nếu như mà chúng ta đi cũng được, đứng cũng được, nằm cũng được, nhưng mà ba cách thiền kia không bằng cái cách chúng ta ngồi. Nhưng không có nghĩa là chỉ ngồi mà không có ba cách kia, tại vì nó tương trợ cho nhau. Quý vị ngồi thiền để giúp cho mình một cái đời sống tốt, cho nên đi đứng nằm, nói năng, cuộc sống của mình nó có cái phần tĩnh lặng an vui. Cho nên hai cái đó nó không có thể tách được, nó không có thể rời nhau. Cho nên Ngài Hương Hải cũng dạy, nếu chúng ta chỉ một bề chấp sự, hướng sự mà thì chúng ta sẽ quên lý. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ lo cái phần lý mà chúng ta không lo cái phần sự thì sự việc nó không có. Phải không? Cho nên mặc dù lý là tình thương, nhưng mà sự là phải thể hiện tình thương. Phải không? Mình thương con mình, mình nói không à, hay là trong lòng mình biết không à? Cho nên giữa cha với mẹ đó là tượng trưng cho cái hình thức đó. Người cha thương con,
nhưng mà ít khi nào biểu lộ lắm, thầm lặng thôi. Còn người mẹ thương con thì sao? Biểu lộ. Cho nên một bên thì biểu lộ, một bên thầm lặng, cho nên hổ tương cho nhau. Chứ có cha nào mà không thương con? Cho nên nhiều khi các con đừng có nghĩ rằng cha không thương mình. Cha rất thương mình, tương đồng với mẹ. Nhưng mà cái tình thương của cha nó không biểu lộ dạt dào như là tình thương của mẹ. Cho nên người ta mới hát cái bài mà lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tại vì người mẹ biểu lộ. Người mẹ mỗi lần con đi về thì mẹ sẽ ra cửa rồi thương, rồi ôm ấp, rồi hỏi han. Thậm chí con đi làm về trễ hay đi đâu về trễ, mẹ là người sẽ phone tìm con, hỏi han con, phải không? Quan tâm, cha lo mà cha không nói. Nhưng mà không có cha thì không được, phải không? Nó mình không phải vậy. Cho nên cuộc sống nó tương khổ với nhau, cho nên tâm cảnh nó tương trợ cho nhau. Cảnh nó biểu lộ, cảnh nó hổ tương cho tâm. Thôi và ví dụ quý vị đi chùa, mà nếu mà cái Phật điện mà trang nghiêm, mình bước vô tự nhiên tâm mình nó lắng không? Lắng. Vậy thì mặc dù cảnh là tạm, phải không? Nhưng mà cảnh giúp cho tâm lắng. Còn nếu mà tâm mà với gốc tâm mà lắng rồi á, thì cảnh cỡ nào đi nữa thì tâm vẫn sao? Vẫn lắng. Ví dụ như giờ quý thầy đi xuất gia tu tập lâu năm rồi, trong đạo rồi, cho nên bây giờ á, nhạc có mở nghe chơi vậy thôi chứ không có tác động. Còn thí dụ như á, vị nào mà ngồi nghe nhạc mà còn dựng theo nhạc là biết rồi đó. Tâm bị gì? Bị cảnh nó lôi. Hiểu ý không? Tâm bị cảnh lôi. Bình thường không có nhạc thì ngồi không sao hết. Cho nên quý vị thấy thường mà mấy đứa nít á, ở nhà mà nó hay nhảy theo nhạc đó, giờ nó đi đâu nó nghe nhạc cái nó cũng nhảy theo. Cái người lớn cũng vậy, người lớn mà ít có cái sự mà gọi là điều phục cái tâm á, thì hễ cảnh sao là tâm như vậy. Giặt cái cảnh bực bội là tâm không có kềm chế được thì tâm bộc lộ. Mà thủy chung tâm hồi nãy đâu có bộc lộ đâu, cho nên tâm nó vững. Vì vậy mà ngài Hương Hải nói mặc dù hai cái thể tánh nó đều vắng lặng, cảnh nó cũng có vắng lặng, tâm cũng có vắng lặng, nhưng mà cảnh thường, cái tâm mình thường bị cái cảnh nó lôi. Còn nếu như tâm mình mà vững chắc thì cảnh không lôi mình được. Cho nên ở trong cái then chốt vẫn là cái thượng sách, vẫn là trở về với tâm. Phong Hòa đọc một câu của ngài Hương Hải cho đại chúng nghe: thấy vật liền thấy tâm, không vật tâm không hiện. Ví dụ hồi nào giờ quý vị nghe Pháp Hòa, nhưng mà quý vị chỉ nghe thấy trên TV chứ chưa gặp. Mà quý vị nào mà lần đầu tiên gặp Pháp Hòa là biểu hộ biểu lộ liền, chạy tới nắm tay mà làm những cái biểu lộ. Thấy vật là thấy tâm, không vật tâm không hiện. Ví dụ ngàn thầy đi ngang nhưng mà không phải thầy Pháp Hòa thì mình không có tới. Cũng giống vậy, thí dụ như bây giờ mình không có cái ý đi mua nhà, cho nên đi ngang triệu căn nhà đẹp tâm mình vẫn bình thường. Mà hễ người nào mà có cái ý đi tìm nhà rồi nha thì sao? Đi tới đâu là dán mắt tới đó, coi nhà, nhất là nhà nào mà để cái bảng sale, chụp hình lấy số phone tìm liền. Mình muốn cái gì thì thấy cái đó thì tâm liền biểu hiện, phải không? Thấy vật liền thấy tâm. Tâm không thấy, nhưng mà khi cái chúng ta thích cái đó, cái vật đó rồi, vừa thấy vật biết cái tâm liền. Cho nên mình đi mua đồ đó, gặp cái món nào mình thích đó, mình biểu lộ qua ánh mắt nè, mình biểu lộ qua cái cách cười của mình nè, mình biểu lộ qua cái cách mình cầm nắm cái vật đó nè, là bảo đảm món đó không được bớt. Tại vì ta thấy được tâm mình rồi, phải không? Chị bớt đi. Không, tôi không bớt. Và thậm chí ta nói dạ xin lỗi, em bán gì là rẻ lắm rồi. Còn nếu như mình vẫn bình thường, mình vẫn giữ được cái tâm mình thì vui buồn ra đâu thấy, phải không? Thấy vật liền thấy tâm, không vật tâm không thấy. Quá đúng như vậy nói. Cho nên cuối cùng á, mình tu tập á, là làm sao giữ được cái tâm. Mình giận Nhưng mình giữ được cái tâm mình thì không có biểu lộ cái giận. Tại vì biểu lộ không phải là mình xấu, không phải là mình gian, nhưng mà mình biểu lộ thì nó sẽ không đẹp, và lời nói nó sẽ không hay, và làm cho cái nơi đó nó mất cái không khí. Cho nên ở trong Tây Du Ký á, ở trong Tây Du Ký mà các người kinh doanh á, Tây Du Ký nó có cái hay là tùy theo mình làm ngành gì á, mình nhìn Tây Du Ký ra hết. Tu Phật nhìn Tây Du Ký theo hình ảnh của Phật, người kinh doanh sẽ thấy Tây Du Ký qua kinh doanh. Đường Tăng là một nhà lãnh đạo, Ngộ Không là một người advertise, rất là lanh lợi quảng cáo mặt hàng. Trư Bát Giới là người biểu lộ. Cho nên quý vị thấy mấy cái món ăn không? Ngon cỡ nào mà ông quảng cáo ai biết. Cho nên Trư Bát Giới mà gặp đồ ăn một cái là biết ngon liền. Đẹp cỡ nào mà Sa Tăng bình thường, Ngộ và Ngài Huyền Trang bình thường, Ngộ Tịnh bình thường, chỉ có mình Ngộ gì? Ngộ Năng. Ông thấy gái đẹp cái là ông khác liền, ông thấy món ăn đẹp là ông khác liền, ông thấy chỗ ngon là ông khác liền. Cho nên trong mặt kinh doanh, Trư Bát Giới mặc dù biểu lộ cái tánh tham vậy đó, nhưng mà có những lúc cần phải advertise. nhưng mà trong một cái chỗ kinh doanh đó, người ta ai làm việc nhưng mà cũng phải có người ngồi ở cái front desk giữ kho, im lặng nhất, ít nói nhất, mà dễ bị sa thải nhất. Tại người này đâu có làm gì nhiều đâu, giữ kho thôi mà. Nếu cần bớt người có thể bớt. Cho nên trên mặt kinh doanh, người ta có thể nhìn Tây Du Ký bằng mặt đó. Ai đứng trên mặt chính trị cũng có thể thấy Tây Du Ký qua cái ánh của cái lăng kính của chính trị. Cho nên ngài Hương Hải nó thấy vật liền thấy tâm, không vật tâm không hiện. Ngài dạy tiếp: Thấy theo sắc mà biết mà hết, nghe theo tiếng mà hay, trở về là thượng sách. Hôm qua và sáng nay. Người ta thấy tiếng, nghe tiếng là thấy biết mình sao hết rồi. Mình thí dụ mình có thích ai hay mình không thích đó, mình người ta cái người mình không thích vừa bước vô, người ta thấy ánh mắt mình thôi, ta thấy cái miệng mình trề thôi, rồi ta biết chuyện gì xảy ra nha. Hình như hai người này có vấn đề. Nhưng mà nếu như ngược lại, nếu mình mà thích cái người nào rồi á, người ta bước vô cái diện mạo mình nó cũng có khác. Cho nên cái người mà vững chãi, điềm tĩnh. Phó Hòa nhớ năm Phó Hòa cũng cái năm 2016 về ở trên Orlando, ở ngoài Ho, Phó Hòa cũng có nói bài điềm tĩnh. Có những cái việc mà người ta giữ điềm tĩnh, mà cái người, một trong những người Phó Hòa dẫn chứng lúc đó, đó là ông Khổng Minh. Ông ngồi ở trên đài, bên trong này có mấy tên lính à, mà ở ngoài kia hàng ngàn lính. Mà ông mà bây giờ mở cửa mà đánh là thua. Chà, ông cuối cùng ông phải dùng cái thượng sách, leo lên trên cái đài của cửa thành, ngồi gãi đàn, khải đàn. Ngồi khải đàn uống trà, lính nó ngán quá, chắc ở bên trong này lính chán nhiều lắm, cho nên Khổng Minh nó bình tĩnh dữ vậy đó. Chứ nếu không mà ông quýnh quán lên, trong này thiếu người, thấy không? Nhưng mà chính cái thiếu mà vẫn biểu lộ được cái bình tĩnh, giặt không dám lung lay. Chứ cái điềm tĩnh của mình nó cũng cứu vãn được tình thế, và nó làm cho mọi cái sự việc một cách rất là nhẹ nhàng. Một cái buổi họp đang căng thẳng, chỉ cần một người nào đó đứng dậy nói một câu nói vui, có thể là nó liên quan đến sự việc, thậm chí không liên quan đến sự việc, nhưng mà nó phá tan cái không khí căng thẳng đó. Phó Hòa nhớ có một năm ở làng Mai thiền trà, mà lúc đó các vị mới thực tập thiền trà thôi, nghi thức rất là dài, và có những vị lần đầu tiên tham dự, cho nên không biết chuyện gì xảy ra mà căng thẳng lắm. Cái buổi thiền trà mọi người không phải là họ ghét bỏ, nhưng mà họ không biết chuyện gì xảy ra, và họ thấy không khí quá nghiêm túc, cho nên mọi người ngồi im hết. Xoay qua Pháp Hòa, điệu Pháp Hòa lên hát, mà quý vị biết lúc đó là đâu có biết hát hò gì đâu, quýnh quá cái Pháp Hòa hát Hai Mùa Mưa. Mùa mưa lần này bùng lầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này, mùa mưa lần này bầy nhầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ướt át hơn mưa lần này. Cứ như thế mà hát hai mùa mưa. Giống như nãy quý vị hát cái gì đó, Vân Tiên cổng mẹ chạy vô mà đụng phải cái mồ cổng mẹ chạy ra vậy đó. Thì cái không khí mọi người cười tan lên, làm cho bắt đầu mọi người thấy ố, thiền trà đâu có bắt mình phải ngồi như khúc củi vậy mà thoải mái ra. Cái bắt đầu làm cái khung cảnh nó ấm nóng lên, mọi người lên hát. Đi ra quý sư cô đó, trời cảm ơn thầy nghe, nãy thầy cứu vãn tình thế. Ở trong cuộc sống đôi lúc chúng ta cũng cần có những người như vậy, cũng có những người như vậy. Cho quý vị thấy cái người trong đoàn Tây Du Ký, người nào mà ăn nói tùm lum la nhất? Ai? Bác Giới đó. Ăn uống ngủ nghỉ ông nói túa xua hết trơn. Nhưng mà chính những lúc như vậy đó, nó cũng làm cho một cái không khí nhẹ nhàng thoải mái. Cuộc sống nó như vậy. Chính ở đây tùy theo cái phương diện phân tích, nhưng mà ở trên cái phương diện nào đó thì cái người vậy nó cũng có cái đúng, có cái hay của nó một chút xíu. Và cuối cùng mình nhìn ra thì không có người nào dở trong cuộc sống này hết. Ăn thua là tâm của mình có biết cảm nhận và nhìn nhận và tiếp nhận và thu nhận cái đó không mà thôi. Ngài dạy tiếp: thiện từ tâm sinh ra, ác cũng từ tâm khởi. Chỉ có nơi tâm ta bỏ ác đem vứt đâu, chứa thiện cất nơi nào. Thiện ác cũng từ cái tâm. Nhưng mà nếu mình đem bỏ cái ác thì cái thiện cất ở đâu? Rốt cuộc thiện ác nó từ đâu? Nó từ cái tâm của mình hết. Theo như Ngài Hương Hải đó, thì Ngài có đề nghị các cái phương pháp để làm sao mình thấy tâm cảnh của mình là một. Thứ nhất á, không, chúng ta không có cần phải chạy trốn sự việc hay là sự vật, mà chúng ta sẵn sàng thấy nó. Ví dụ con người chúng ta thường á, là có khuynh hướng là chạy trốn cái khổ, đi tìm cái hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta không có khổ thì chúng ta không biết hạnh phúc là gì. Thí dụ như có những ngày mà chúng ta đau răng á, thì chúng ta sẽ thấy những ngày không đau răng là hạnh phúc. Có những lúc chúng ta ăn nhiều cái món thức, một bữa ăn mà quá nhiều cái món mặn, nó làm cho mình mặn cái lưỡi, mà lúc đó có một miếng canh rau hay là một ly nước lọc, một ly nước trà nóng thì mình uống vô cái mình thấy khác liền. Mà bình thường cái ly nước lạc đó mình không thích, nhưng mà khi cái lưỡi mình nó quá mặn hay nó quá đắng hay nó quá chua hay bất cứ một cái vị nào mà mình khó chịu, mà chỉ có miếng nước lạnh vô mình uống vào thì tự nhiên nó làm giảm đi cái khó chịu đó liền. Chừng đó mình mới thấy rằng nó chỉ là một trong cuộc sống thôi. Nhưng mà tại vì khi chúng ta không tiếp nhận nó thì nó thành ra vô dụng. Nhưng mà có những lúc chúng ta rất cần nó trong cuộc sống này. Cho nên đừng có chạy trốn cái sự việc, mà chúng ta phải đủ khả năng để có mặt cho nó. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh dạy, ngay trong sắc vẫn thấy là không. Trong giáo lý Bát Nhã gọi cái này là đương thể tức không. Đừng đợi nó mất rồi mới thấy không. Ngay cái sự vật này nó có mặt, chúng ta vẫn thấy nó là không. Ví dụ như bây giờ cái hoa hồng này, mình đợi nó héo, nó hư, chúng ta mới gọi là hư héo hay là không. Chứ thật sự với cái người nhìn thấy rõ thì ngay bây giờ chúng ta vẫn thấy nó chỉ là một cái duyên kết hợp. Cho nên mình mà chạy trốn một cái việc nào đó thì khi cái đó nó có mặt á, mình không biết. Ví dụ như mình nói là tôi rất là muốn ngày mai, nhưng mình không có khả năng sống thật cho ngày hôm nay, thì ngày mai nó sẽ trở thành hôm nay, thì chúng ta sẽ để ngày hôm nay nó luống qua. Cho nên quan trọng là phải có khả năng nhận diện ngày hôm nay. Cho nên thiền là gì? Thiền là người có đủ khả năng nhận diện giây phút hiện tại. Meditation is the capacity to recognize the present moment right in front of us. Và trong kinh hay dùng cái từ là đặt chánh niệm trước mặt. Đặt chánh niệm trước mặt nghĩa là chúng ta thấy, biết, nghe rõ những gì đang xảy ra trong giờ phút này. Cho nên để mình thấy rằng sự vật, sự việc, khổ vui nó không là hai, nó chỉ là một thôi. Nhưng mà tại khi chúng ta không chấp nhận nó thì nó khổ. Nhận ra nó được rồi thì nó vui. Ví dụ á, mình đang hiểu lầm ai đó, tức lắm, nhưng mà người kia, ai đó giải thích cho mình thì tự nhiên cái cục tức của mình á, nó lắng xuống một cái hộp mà nó đi đâu mất tiêu à. Và mình, có đôi lúc mình còn bào chữa và mình bẽn lẽn, mình nói vậy sao không nói sớm. Bây giờ mình mới thấy không, cái tức và cái thoải mái nó nằm ngay trong đó, ngay trong tâm rồi. Cho nên ngài Hương Hải dạy không có chạy đi đâu hết, mà ngay ở trong cái giây phút này, tại vì nó chỉ là một. Có đôi khi á, mình chấp vào một cái lý thì mình làm cho cái sự nó không thông. Phong vào ví dụ vậy nè, quý vị chấp thầy tu không được hát, lý mình nói đúng, nhưng mà mình quên rằng nếu mà quý thầy có hát mà hát cái gì. Nếu mình quý thầy hát những bài nhạc tình cho mình nghe đó thì mình sẽ chê dở, tại làm sao hát hay bằng ca sĩ. Nhưng mà cái bài hát đó nó có thể chuyên chở được đạo lý, nó mang lại một cái sự an lạc cho người nghe. Tại vì lúc đó người ta nghe kinh không có nổi, mà người ta có một bản nhạc, cái điệu nó, cái lời nó giúp cho người ta giải tỏa. Nếu mình chấp lý thì mình sẽ ngăn sự. Có những đứa nhỏ nó vào chùa, nó không biết, cho nên nó chạy giỡn. Mình chấp cái lý rằng chùa là phải yên tĩnh, không được chạy nhảy, mình không cho mấy đứa nhỏ chạy nhảy, thì mình sẽ ngăn chặn những đứa nhỏ tới chùa. Mà trong khi đó mình vẫn cứ than tại sao tre già mà măng không mọc. Nó mọc cái gì nổi, nó mới vừa vô chút là mình đốn nó mất tiêu rồi. Không được chạy, ở đây là chánh điện. Rồi nó ra hàng sân, chỗ Quan Âm nó giỡn, không được giỡn, ở đây là Quan Âm. Nó qua mé bên kia chỗ khu vực làm việc, nó giỡn, không được giỡn, chỗ này chỗ làm việc. Where to go? Mai mốt bà má nó kêu để đi chùa, nó không đi. Tại vì nó đi vô nó không được học cái gì hết, cả chùa không nói tiếng Anh, đụng đâu thì la đó. Có phải là mình chấp lý là sẽ mình sẽ cản sự không? Mình đang cần con nít đi chùa mà. Không, cái quan trọng là mình nói lý. Mình nói cái lý, nhưng cái sự mình nói như thế nào để nó tiếp nhận cái lý. Cho nên Pháp Hòa rất thích, mà mình chưa làm được. Chùa nếu được mình có một cái khu vực, một cái phòng cho trẻ em nó tới ngày Chủ Nhật, ba má đi chùa, trong chùa phải có vài Phật tử tình nguyện chơi với các em, chơi với các em để các em nó yên tâm, ba mẹ yên tâm đi lên chùa dự lễ nghe giảng, các em có chỗ để chơi lành mạnh với nhau. Nhưng mà nhiều khi chùa mình chật quá. Bây giờ là ở hải ngoại đâu có được mấy chùa cỡ này đâu. Có nhiều chùa nhỏ xíu mà, thì ăn cũng ở đó, tụng kinh cũng chỗ đó, rồi giỡn cười cũng chỗ đó, vân vân, thành tử ra tội với đứa. Đây là Pháp Hòa nói chỉ một việc thôi. Phải không? Cho nên nếu mình chấp lý, mình sẽ cản sự. Còn nếu mình á, chỉ một bề theo sự, thì mình không có thông được cái lý, thì sự nào mình làm cũng bế tắc hết. Cho nên ở trong tứ pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm á, sự sự phải vô ngại. Mình nói lý xong, lý sự phải vô ngại, sự lý phải vô ngại. Và cuối cùng mình phải thấy rằng người mà thông lý, thông sự rồi thì không việc gì mà không giải quyết, không nói được hết. Hồi nãy á, có một chú Phật tử hỏi Pháp Hòa, thầy thầy, con hỏi thầy cái bộ tượng bên chùa bên này nè, đây là năm anh em ngài Kiều Trần Như đang nghe Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu, Mà bây giờ ông nào cũng giống ông nào hết. Vậy ông nào Kiều Trần Như? Nãy hỏi qua vậy đó. Pháp Hòa mới nói, nếu mà người ta làm cái bộ tượng người ta khắc Kiều Trần Như, Ác Bệ, Bạc Đề, Ma Nam, để năm tên năm ông á, thì mình còn biết ông nào mà giải thích. Bây giờ tạc năm ông ngồi giống nhau, cười giống nhau, cầu tròn giống nhau, y hệt nhau, và ông nào Kiều Trần Như? Pháp Hòa nói lấy ông giữa làm Kiều Trần Như. Nói xong phải dẫn sự. Thí dụ như trong một buổi lễ các thầy tỳ kheo đứng ngang, thì trong lúc đó cần có một lời tác bạch, thỉnh sư nguyện hương gì đó, thì cái vị đó đứng đâu? Đứng giữa. Thì bây giờ năm ông mình không biết ông nào, thì lấy ông giữa làm Kiều Trần Như. Ai biết ông Kiều Trần Như là sao? Tạc kiểu nào cũng trúng hết á. Nói được cái đó, giải thích được cái đó, lý sự nó thông, thì trong kinh Hoa Nghiêm gọi là sự sự vô ngại. Hiểu ý không? Sự sự vô ngại. Mình tu Phật á, mình phải làm sao có được cái tư tưởng đó. Thí dụ người ta không cho mình chụp hình ba người, người ta nói tại sao không được chụp hình ba người? Người ta nói xui. Nghe xui nhảy ra liền, bảo ông hỏi người ta xui. Xui cái gì? Xui sao? Nghe người ta nói xui là bị lung lay liền. Cái này mình không thông lý. Lý không thông thì sự bị đổ, phải không? Hỏi ngược người ta lại liền. Chị nói chụp hình ba người xui, vậy chị nói cho tôi nghe xui sao? Không được ba. Dạ không, trong Phật giáo tôi ba tốt lắm. Quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, Di Đà Quan Âm Thế Chí, Tam Thánh. Đứng mình lại, mình chết mất mấy đời, ba ông đứng đó hoài không chết. Xui gì? Tam Bảo nè. Còn nói theo thế gian, phước, lộc, thọ, tam đa. Sao không được? Tái minh. Tại mình bị tâm không vững là cảnh nó lôi liền. Tâm không cảnh thì sự người ta nói, lý không thông, sự bị bẻ liền. Còn mình lý thông rồi đó, nói cách nào mình cũng thông lý hết. Học Phật là phải vậy, tu đạo là phải vậy. Cái lý mình thông rồi. Nhưng mà ví dụ người ta nói cái đó, mặc dù nếu mà nói chân lý thì không phải, nhưng mà ở cái mặt sự tướng nó cũng nói lên cái chút gì đó. Mình thông được cái lý tạm đó, mình vẫn không chắc. Có một ví dụ, ở trong miền Nam á, cúng người chết mà mới cúng đó, mới chết á, họ không cho để ba đôi đũa, để giữa một đôi thôi, hai bên hai chiếc. Hỏi tại sao không cho để một đôi, hai bên hai đôi? Họ giải thích, họ nói tặng mấy cái người mới chết á, mình cúng họ, họ về họ ăn á, lúc nào cũng có mấy người đi kem, tức là gạt đời co đó, kem theo. Mà mấy người đó họ ăn nhanh, họ hối người thân mình đi lẹ, cho nên mình để một chiếc, họ ăn cho chậm. Họ nói cũng có lý không? Pháp Hòa mới hỏi lại và nói, nếu mà cái ông kem đó nó người Ấn Độ thì sao? Nó bốc còn lẹ nữa. Hiểu ý không? Thì ở cái lý tạm người ta nói mình nghe cũng hay, nhưng mà mình thông được lý rồi, mình cũng thông cái hiểu được cái sự tạm mà người ta nói, không đã phát. Các vị thích thì cứ làm, nhưng mà nó không có hại ai. Nhưng mà nếu nói cái này là chân lý là tôi cũng nhận à. Nhưng mà chị nói cái lý tạm theo cái nghĩ của chị, của anh, tôi có thể thông được. Cho nên cái lý tôi thông rồi, chị nói sự tôi nghe nó không có lý, nhưng mà tôi cũng nhận được. Tại vì tôi sự sự vô ngại, tôi lý sự vô ngại, tôi xử lý vô ngại, tôi sống bằng pháp giới của Hoa Nghiêm. Tôi sống bằng pháp giới của Hoa Nghiêm. Hiểu ý được chỗ đó. Cho nên Ngài mới nói là vô tâm phiền não hà cư. Mình mà không có tâm phiền não, không có cái tâm phiền rồi, cái tâm của mình nó rỗng rang rồi đó. Phiền não chỗ nào mà nó trụ? Đấy, nói cái gì cũng chỉ là tạm thôi. Thành thử nói cho trúng ra là nói cái gì cũng trật hết mới là trúng. Tại vì nếu có nói thì nói chữ nghĩa tạm thời để mình nhận ra thôi, phải không? Thí dụ mình nói cái này là cái chuông thì mình nói vậy thôi, chứ giờ cái người ta không nhận, không dùng nó để là cái chuông, người ta lấy nó làm cái nồi, người ta làm cái thao, tại vì cái làm cái chài để người ta đâm tiêu quết bột, tại người ta không phải Phật giáo. Tại vì hoặc là nhiều khi mình là Phật giáo, người ta là Phật giáo nhưng mà ta cũng chẳng có cái này nó tác dụng gì với người ta hết. Người ta nói cái này không phải là chuông thì cũng đừng cãi, tại vì người đó họ không dùng nó là cái chuông thì họ gọi nó là cái nồi. Bây giờ họ gọi cái nồi cũng trúng, mình kêu cái chuông cũng trúng, phải không? Không được cái lý à, tại người đó là họ nhìn cái này là cái gì. Cho nên giữ cái tâm cho vừa. Mình mà học Phật mà thông rồi đó, ai nói trật mình nghe biết liền à. Nhưng mà tại sao không cãi? Tại sao không cãi? Người ta chưa có xong mà cãi cái gì? Mình cãi một hồi á thì nó mất thời gian, mà hóa ra là tu hành để cãi. Rồi cuối cùng Phật quở mình là hí luận. Cho nên ở trong cái quyển Mi Tiên Vấn Đáp đó, ngài Mi Tiên của nó đừng có hí luận. Mình học Phật mà mình thấu đáo rồi thì nhẹ nhàng vô cùng. Anh nói sao cũng được. Tôi biết anh nói cái lý của anh cũng có, mà lý này ở mức độ nào tạm bợ. Tạm. Cái điều thứ hai ngài Hương Hải dạy chúng ta đó, giới luật mà cao nhất chính là sự vô tâm. Ví dụ mình hiểu á, giới á, là cái sự ngăn che, là cái sự cấm đoán. Mình hiểu vậy cũng được, nhưng mình hiểu như vậy đó là mình chưa trọn vẹn được hiểu cái chữ giới. Phong vào ví dụ vậy nè, mình không có ghiền thuốc, mình không có ghiền thuốc, không biết hút thuốc và không ghiền thuốc, thì bây giờ có người, người ta có hút thuốc trước mặt mình hay là người ta có tặng thuốc cho mình, thì cái thuốc này, cái thuốc hút này nó đối với mình có nghĩa lý gì không? Mình đi ngang nó, mình hít cái mùi thuốc đó, mà có phải là mình vô tâm với nó không? Vậy thì vô tâm không có nghĩa là thờ ơ lãnh đạm, mà vô tâm nghĩa là nó không có là gì đối với mình hết. Cái này đó, những vị mà giữ giới người ta gọi là định cộng giới hay là đạo cộng giới. Giới nó cũng có hai loại. Đối với cái người mà người ta đang khó khăn thì bắt đầu, thí dụ một đứa con nít nó còn nhỏ mà nó phá phách, cho mình bắt đầu ra quy định không được làm cái này, không được làm cái kia, con không được lấy cái này xuống. Nhưng mà đối với người lớn, mình đang để một cái bình hoa như vậy thì đâu có người lớn nào mà lợi mà ngồi mà xé mà chơi vậy đâu. Vậy thì mình có cần phải nói mấy chuyện này với đó với người lớn không? Nhưng mà một đứa con đít nó hay phá thì mình phải nói, phải không? Tại vì nó phá cho nên mình phải có giới với nó. Còn với người lớn người ta thấu hiểu rồi, đâu ai làm mấy chuyện này thì mình nói này, có phải là mình nói thừa không? Vậy thì người lớn lúc này á, tự người ta nhận biết một bình hoa đẹp đang trưng bày không cần, người đó gọi là định cộng giới. Mình tu định, tâm mình lắng rồi, không có bị vướng mắc cái gì hết, không cần nói giới, tại tôi không có phạm gì, tôi không có khởi tâm. Thành nữ nó có trước mặt tôi cũng bình thường. Trong cái bài sám hối, quý vị có nghe cái bài này không? Tội từ tâm khởi. Câu gì nữa? Đem tâm sáng. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh, thải điều không. Sao kêu gọi là tội tiêu tâm tịnh? Sao gọi là tội tiêu tâm tịnh? Tại vì cái người mà họ không còn cái tâm tham. Hồi lúc đầu á là tội từ tâm khởi. Anh còn cái tâm tham, cho nên anh thấy người ta để của thì anh liền khởi tham. Tại vì anh có cái gốc tham, cái của nó trước mặt anh là nhân tham. Chứ mình đang tham mà không có cái này mình đâu có tham. Cho nên mình có cái gốc tham, nhưng cái vật nó trước mặt mình, nó hấp dẫn mình, thì cái này gọi là nhân tham. Tâm có, tâm tham có, cái nhân để mình tham có, phải không? Hay rồi phải không? Nghĩ ra cái cách nào để chôm nó, gọi là cách thức tham. Ba cái này mà nó hợp tác lại với nhau đó, thành nghiệp tham. Được một lần thấy hay quá, có ăn quá, đi chỗ khác làm tiếp. Như vậy thì tội từ tâm khởi. Một ngày nào đó mình ý thức rồi thì lấy cái tâm này mà ra chuyển đổi. Cũng nó thôi. Bây giờ tôi hết tâm tham rồi, hay là tôi không có tham rồi, anh để 10.000 cái này tôi cũng không có dính mắc. Vì vậy không phải là tội tiêu tâm tịnh sao? Tâm mà nó tịnh rồi, nó không bị cái sao động của cái món vật rồi thì không ăn thua gì hết. Thải điều không. Mình tu như thế nào mà đến mức độ tâm mình vững rồi á, cái cảnh nó không có tác động được mình nữa, thì lúc đó tội nó đâu có cần phải nói nữa, phải không? Tự nó tiêu thôi. Tội tiêu tâm tịnh phải điều không. Mà đến khi nào mà tâm mình không khởi nữa thì mới đúng là chân thật của sám hối. Còn anh sám hối xong rồi mai muốn thấy anh chôm nữa thì này sám hối hoài nó ăn thua gì vậy. Mà còn anh không khởi tâm tham thì khỏi cần sám hối gì vậy. Cái chữ khỏi cần là bởi vì có tội đâu mà sám. Từ cái ý nghĩa của cái bài nó sâu sắc lắm. Hồi mình mới ăn chay mình còn thèm lắm, cho nên mấy đứa nhỏ nó mua đồ ăn mặn về mình không dám ngồi gần. Cái mùi nó cũng làm mình hấp dẫn, cái mình không ăn mà tới ngó. Chà, ngon dữ phải không? Bắt đầu hỏi bữa nay mua nhiêu vậy? Rồi mình còn có comment, có những cái ý tứ trong đó. Còn nếu mình thuần thục rồi, đi ngang đi tới đi lui, không hỏi, không thèm, không gì nữa. Nhưng mà quý vị phải tập nha. Thí dụ lỡ mình đang ăn chay đó, mấy đứa nhỏ nó ăn cái gì ngon ngon, mình định đứng dậy coi nó, thôi đừng có tới. Mình phải tự mình control mình chút chứ đó. Mình chưa vững mà. Chứ còn như này cái nó, hoặc là người ta đang kho cá vậy, ăn chay nha, mà lại cá kho kiểu này không ngon đâu. Đánh dậy kiểu này không ngon, cắt kiểu này không ngon đâu. Vậy thì mình ăn chay rồi thì ăn mà cái tâm vẫn chưa chay, vẫn còn chỉ người ta sát sanh, chỉ người ta cách thức giết. Cho nên Bồ Tát giới không, cách thức giết, tùy hỷ giết. Rồi gì nữa, thấy người ta vui làm ta vui theo đó. Cho nên tất cả những cái hình thức tự mình làm, thấy người làm, nghe người làm mà vui theo, những hình thức đó đều là phạm lỗi. Giới luật là sự vô tâm. Chữ vô tâm ở đây không có nghĩa là mình thờ ơ lãnh đạm, nhưng mà mình không bị vướng mắc. Quý vị thấy người ta té, quý vị giúp. Còn có hỏi địa chỉ người ta đâu là để muốn người ta đưa chở người ta về tới nhà. Không có khởi một cái tâm mà gọi là lợi dụng cái gì hết. Cái chỗ này á, chúng ta gọi là đạo có trong, nếu đứng trên phương diện giới luật gọi là đạo cộng giới hay là định cộng giới. Cái người mà có định rồi đó không có bị lôi cuốn. Có người có định là ta không có bị lôi cuốn. Còn mình chưa, cho nên mình phải ráng ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật vân vân để giúp cho mình định. Thành Phật ngay trong cái giây phút hiện tại, nghĩa là theo như cái tinh thần của Ngài Hương Hải đó, là khi mình sống được cái giây phút hiện tại trước mặt mình đó, thì lúc đó mình không cần phải dụng công. Nhưng mà nhật dụng vô phi đạo, tâm an tức thị thiền, đời sống hàng ngày không có gì là không phải đạo. Còn tâm mình trống không phiền não, không khởi gì hết, chính giây phút đó là thiền. Thì quý vị giữ câu đó bỏ túi nha. Hằng ngày không có việc gì không phải là đạo. Khi tâm mình rỗng rang, thảnh thơi, giây phút đó là thiện. Ví dụ hiện tại quý vị ngồi đây, quý vị thảnh thơi, quý vị rảnh rang, quý vị không bận rồi, đã đến đây rồi thì ở lại đây và không có gì phải gấp rút, bận rộn, lo toan gì nữa hết. Mặc dù mình chưa phải là thiền 100%, nhưng mà giây phút này mình đang an trú trong cảnh giới của thiền, phải không? Nhật dụng vô phi đạo, hàng ngày nhật dụng là sự, cái sự mà mình sống, mình dùng sử dụng hàng ngày này, không có cái gì không phải là đạo. Nhật dụng vô phi đạo, tâm an tức thị thiền. Tâm mình an tức là giây phút đó là thiền. Ngài dạy như thế này nè: mỗi giây phút nghe ngóng tâm ta, quan sát và tư duy cho cặn kẽ, không cần phải đi tìm tri thức trong mộng, sau này sẽ thấy Phật trước mặt mình. Cái câu này á, Ngài trả lời cho một đức vua, đó là vua Lê Vũ Tông. Một hôm Ngài vua Lê Vũ Tông đến gặp Ngài Hương Hải, thì mới hỏi Ngài Hương Hải như thế này: trẫm nghe lão sư học rộng nhớ nhiều, xin thuyết pháp cho trẫm nghe để được rành rõ. Thì lúc đó Ngài Hương Hải chỉ đáp ông, đáp đức vua Lê Vũ Tông bằng một bài kệ. Hồi nãy Pháp Hòa giải thích là cái văn để giảng cái lời, cái bài kệ của Ngài. Nhưng mà đây chính là cái bài kệ của Ngài: phản văn tự kỷ mỗi thường quan, thẩm sát tư duy từ tế khang, mạc giáo mộng trung tầm tri thức, tương lai diện thượng đổ sư nhan. Bài đó Pháp Hòa dịch tiếng Việt như thế này. Đây là cái bài dịch của Pháp Hòa từ 4 cái câu chữ âm Hán đó: mỗi phút giây thường quán lại mình, nhìn mình cho kỹ, nghĩ cho tinh, tức là tinh tường đó. Đừng đi trong mộng tìm tri thức, tương lai thấy Phật trên mặt mình hay là tại mặt mình. Nếu mình đọc tiếng Việt cho dễ nhớ hơn nha: mỗi giây phút thường quán lại mình, mỗi giây phút thường quán lại mình, nhìn mình cho kỹ, nghĩ cho tinh. Nếu mình nhìn mình kỹ, mình nghĩ mình sâu rồi đó. Chữ sâu đây không phải là mình nghĩ mình cao, mà mình biết được mình rất là sâu sắc. Nhìn mình cho kỹ, nghĩ cho tinh, đừng đi trong mộng tìm tri thức. Tại tri thức không phải là cái học, mà tri thức là từ cái cách sống của mình. Thí dụ, có những món ăn đâu có ai dạy quý vị đâu. Có nhiều cô giỏi lắm, chỉ cần có nhiều lúc muốn ăn cái món đó, suy nghĩ ra cách làm. Có một năm Pháp Hòa suy nghĩ cái cách làm pate chay. Tại lúc đó mình muốn ăn cái món đó mà mình không biết làm sao, thì mình nghĩ ra cái cách làm. Sau này có những công thức nó hay hơn thì mình biết rằng cái lúc đầu cái cơ bản là như vậy. Và lúc đó Pháp Hòa lấy nấm đông cô nấu chung với ngũ vị hương, tây vị, gia vị rút nấu cho ngon, gia vị nó rút trong nấm rồi. Mình xây chung với lại đậu hũ, tàu ki, phô mai đầu bò, xây chung rồi cho thêm ngũ vị hương vào, nêm nếm gia vị mình thích đó, rồi thắng bơ rồi lên rồi nướng lên, ba tê chay rất thơm và rất ngon. Bây giờ người ta có hàng trăm cái thực đơn, cái công thức làm ba tê chay, không? Nhưng mà ở đây tri thức không phải là nếu mà cái gì mình còn phải học thì cái đó cũng chỉ là học thôi. Nhưng mà trong Phật giáo có những cái chúng ta sống bằng cái kinh nghiệm của mình, bằng cái tư duy quán chiếu của mình, thì nhà Phật gọi là trí tuệ. Cái gì mình học gọi là tri thức. Tại vì có một người nào đó, người ta mang cái kiến thức của người ta hướng dẫn cho mình, còn mình sống mà mình tư duy tự mình thì gọi là trí tuệ. Cho nên chữ Bát Nhã Nguyên Thủy đã là trí tuệ, không cần thêm hai chữ trí tuệ, Bát Nhã. Nhưng mà tại vì mình không khéo nói, người ta hiểu lầm trí tuệ thế gian, cho nên buộc lòng phải nói là trí tuệ bát nhã. Chứ thật sự nói trí tuệ với chữ bát nhã là dư rồi đó. Tại bát nhã là trí tuệ, nhưng mà nói bát nhã quý vị không hiểu, cho nên buộc lòng phải thêm hai chữ trí tuệ trước, để mình nhận ra rằng một trí tuệ siêu việt do mình tư duy tu tập mà có, chứ không phải tự có. Đừng đi trong mộng tìm tri thức, rồi một lúc nào đó tự mình phán sáng ra được cái chỗ đó thì mình thấy Phật ở trên mặt của mình. Vô tâm là một câu đắc ý của thiền sư Hương Hải. Cho nên chùa này á, chùa này là chùa Hương Hải. Mà nếu quý vị mà biết về ngài Hương Hải thì ngài có nhiều lời dạy hay lắm. Một thiền sư xưa thế kỷ, ngài sanh 1600 mấy mà khi tịch là ngài để lại 20 tác phẩm. Thật ra là hơn, nhưng mà có một số bị thất lạc. Có một câu, một hôm á, ngài Lê Dụ Tông hỏi ngài, hỏi ngài: xin lão sư dạy cho trẫm con đường tu đạo rốt ráo. Ngài dạy một cái bài thơ mà Pháp Hòa nghĩ rằng ai mà học Phật lâu năm mà có nghiên cứu thì chắc không ai lạ gì với bài thơ này. Ngài dạy như thế này: nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhạn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con nhạn á, con chim á, con chim nhạn nó bay qua trên mặt hồ thì cái bóng nhạn nó in ở trên mặt nước. Nhưng khi mà con nhạn nó bay qua rồi thì mặt nước nó mất tiêu à, mất không có bóng hình. Nhạn không cố ý giữ cái hình ở trên mặt nước, mà nước cũng không cố ý giữ bóng nhạn, phải không? Nhạn quán hàng không, ảnh trầm hàng thủy. Nhạn vô lưu tích chi ý, nhạn không có cái ý để lại cái bóng mình trên mặt nước. Thủy vô lưu ảnh chi tâm, nước cũng không có lòng giữ cái bóng nhạn để làm gì. Quý vị hiểu được cái ý mà ngài Hương Hải muốn dạy hết. Cuộc đời này á, chuyện gì nó đi tới thì mình xử, mình ứng, mình đáp. Nhưng mà xong rồi thì sao? Nó đi qua nhẹ nhàng. Mình giữ nhiều chừng nào thì lòng mình nó phiền não, nó nặng chừng nấy. Nếu mà mình sống được như vậy đó, là mình nắm được cái then chốt của đạo, mà mình nắm được cái chỗ vô tâm mà ngài muốn nói. Vô tâm không nghĩa là thờ ơ mặc kệ, ai sống thì sống, ai no thì no, ai đói thì đói, miễn tôi no ấm đủ rồi. Cái này là thờ ơ, vô tâm theo kiểu hiểu của thế gian. Còn vô tâm của ngài là làm tất cả việc và không việc nào mình dính, phải không? Thì Pháp Hòa dịch 4 câu đó ra tiếng Việt như thế này: chim bay ngang vượt trời cao, vô tình bóng đã in vào hồ sinh. Chim không cố ý lưu hình, hồ không cố giữ bóng in làm gì. Chim bay ngang vượt trời cao, vô tình bóng đã in vào hồ sinh. Chim không cố ý lưu hình, hồ không tâm giữ bóng in làm gì. Cái hồ, mặt hồ nó không lưu giữ. Đó rồi quý vị để ý có phải không? Trong cuộc đời này biết bao nhiêu chuyện. Mình đi ra shopping nè, mình đi ra shopping thế thì người ta thấy mình đi tới, mà người ta đi trước mình một bước thôi, người ta mở cửa cho mình, phải không? Rồi cái mình cảm ơn, rồi người ta cũng welcome, rồi cái mình đi vô. Mình đi vô cái lớp cửa thứ hai thì mình đi trước cái người nãy, cho nên bây giờ tới phiên mình làm gì? Mở cửa, rồi người đó, hai người cùng vô. Xong có cần xin số phone không? Có cần hỏi tên gì không?
Không cần.
Nhãn quá hàng không, ảnh trầm hàng thủy. Nhãn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Xong rồi, xong rồi. Có một cái bài nữa mà của ông Tô Đông Pha: Phong Lai Sơ Trúc, phong khứ, nhi trúc bất lưu thanh, nhãn quá hàng đàm, nhãn khứ đàm bất lưu ảnh. Ông Tô Đông Pha ông nói sau này ngài Hương Hải cũng lấy cái ý đó làm cái bài kệ đó. Người quân tử sự việc cũng như vậy, việc tới thì chúng ta tiếp, việc xong chúng ta tùy duyên. Thì cái bài đó có bài dịch tiếng Việt như thế này: gió vừa thoảng lá trúc lay, gió vừa thoảng lá trúc lay, trúc không lưu giữ tháng ngày làm chi, trên đầm nhạn bay qua đi, nước không giữ bóng nhạn chi thêm phiền. Sự đời đi đến như nhiên, ai người hiểu thấu tùy duyên nhẹ nhàng. Quý vị không thuộc gì hết, quý vị thuộc hai câu cuối thôi: sự đời đi đến như nhiên, ai người hiểu thấu tùy duyên nhẹ lòng. Hôm nay mình đủ duyên mình gặp, bây giờ quý vị có muốn nghe nữa cũng không được, tại vì hết giờ. Sự đời đi đến như nhiên, ai người hiểu thấu, là vì người ta còn cái chương trình kế, mình không có được lấn sân. Ai người hiểu thấu thì tùy duyên nhẹ lòng. Bây giờ quý vị thấy được chỗ ngài Hương Hải muốn dạy chưa? Cái chỗ ngài muốn dạy là vô tâm. Mà vô tâm không có nghĩa là mình thờ ơ mặc kệ. Nè quý vị thấy chỗ vô tâm mà nói nè, tu viện Từ Vân nó không có mặt ở đây, nó tận ở Denver. Quý vị cũng không biết nó là ở đâu, và không biết đời mình có bay qua đó không, cũng không biết ông thầy trụ trì. Chỉ có điều là chùa thiếu thì tu cúng, chưa xong thì giúp cho xong. Nhưng mà không có để lòng, mai mốt đi tận qua bển kiếm, tao đó tôi cúng. Không cúng vẫn đi chùa được. Hiểu ý không? Sự đời đi đến như nhiên, ai người hiểu thấu tùy duyên nhẹ lòng. Đủ duyên có mặt, hết duyên tan rã. Vậy cho nó nhẹ lòng, để nhiều quá nó nặng. Học như cái bụng của ngài Di Lặc vậy không? Bụng của ngài chứa cái gì? Bụng của ngài á có thể dung, không? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cái bụng ngài bự vậy đó, mà ngài dung chứa rất nhiều việc, mà chứa những điều mà người đời khó chứa. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cái nụ cười của ngài, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Người đời á, chứa cho giữ mà xả thì rất khó. Còn ngài chứa rất nhiều mà chứa những gì người đời không thể chứa. Ai chửi mình một câu, mình chứa. Ai khen mình một câu, mình buồn. Cho nên á, Pháp Hòa nhớ có một vị hòa thượng ở bên Việt Nam, ngài cũng nói á, ngài nói rằng mình có khen thì ngài cũng không có mê, mình có chê á thì ngài cũng không có buồn, phải không? Và ai mà sống được như vậy thì gọi là nhẫn. Tại vì mình buồn á là khi người ta nói mình vui là khi người ta khen, mà rốt cuộc tâm mình không vững, tại vì mình bị người ta lay động bởi khen chê. Thì ngài Di Lặc, ngài cũng sống bằng cái hạnh đó. Ngài sống bằng cái hạnh là cái bụng ngài lớn lắm, nhưng mà ngài chỉ bụng lớn mà chứa những điều vui vẻ, vui mà người đời ít có ai chứa cái đó. Còn ngài xả được những điều mà người thế gian khó xả lắm, tại vì người ta làm buồn mình cái mình giữ hoài trong lòng. Cho nên tại sao chùa hay để cái tượng Phật Di Lặc ở cửa vô đó? Để chi biết không? Nhắc đại chúng đó, nhắc đại chúng vô chùa nè, lấy cái bụng chứa những điều hay, lấy nụ cười xả những điều dở. Cho nên chùa để tượng Phật Di Lặc ở đằng trước, rồi có những cái tượng để sáu chú tiểu, sáu chú móc tai, móc mũi, móc miệng, tượng trưng cho sáu cái lục tặc. Có những điều nó làm mình trái lỗ tai, gai con mắt, hiểu không? Người ta nói mình khó nghe, người ta làm những việc mình bực bội, người ta móc bụng, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Sáu cái căn đó mình thường bị quấy rầy bởi sáu thứ sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mình không bị nó lay động thì mình mới có một nụ cười hỷ xả như ngày Di Lặc. Thôi hôm nay trong dịp trở về với chùa Hương Hải, Pháp Hòa xin một lần nữa được trích một cái đoạn dạy của ngài Hương Hải qua ba việc ha. Ba việc để mình biểu lộ cái vô tâm của mình, đừng để sự vật lôi mình. Nếu mình bị sự vật lôi là tâm mình không vững. Đừng, nếu mà mình có được cái giới rồi đó, mình định được rồi đó, giới mình giữ nhẹ được an ổn rồi thì khỏi cần nói gì hết. Nhưng mà giới nó cũng làm cho mình không bị phạm, tại vì mình vô tâm. Quý vị nhớ không? Cái ông thầy mà thấy một cô gái té dưới nước đó, rồi ổng ẩm cô gái lên, xong rồi cái ông để xuống sông ở bên bờ, ông đi, ông nhẹ nhàng vậy đó. Vậy mà ông sư đệ không có ẩm, đi làm sao thôi mà buồn sư huynh suốt buổi. Cuối cùng nói sư huynh, hôm nay sư đệ rất buồn tại sư huynh phạm giới ẩm người nữ. Thì ông sư đệ, ông sư huynh ông nói, sư đệ ơi, sư huynh đã để cô gái đó xuống bờ từ lâu rồi mà sao đệ còn vác cổ tới đây. Cái ông bưng cô gái không bị dính mắc gì hết, còn người không bưng không gì hết mà lại để lòng, hiểu ý không? À, cho nên một ông thầy qua đò, ai cũng trả có một đồng, ổng trả tới hai đồng. Cô gái, cái cô lái đò phạt ổng hai đồng. Ổng nói tại sao cô lấy mỗi người chỉ một đồng mà tôi tới hai đồng. Dạ, một đồng thầy qua đò, một đồng thầy nhìn con. Ngày hôm sau ổng đi đò tiếp. Kỳ này cô gái lấy mọi người một đồng, riêng ông thầy cô gái lấy ba đồng. Hôm nay tôi đâu có nhìn cô. Dạ thầy không nhìn thẳng con, nhưng mà thầy nhìn con dưới nước. Ngày thứ ba ổng qua đò, ổng nhắm mắt lại. Cô gái lấy ổng bốn đồng. Bữa nay tôi nhắm mắt mà. Dạ một đồng thầy qua đò, ba đồng thầy nhìn con trong tâm thầy. Thầy nhắm mắt thầy tưởng tượng con. Thôi chúc đại chúng
ban là con xin biết ơn thượng hòa giảng sư đã dùng vô số ngôn từ của Phật giáo, và ngài đã cho tất cả hàng đệ tử Phật tử chúng con hiểu thêm về vị tổ Hương Hải là một trong những vị tổ của Phật giáo đại thừa. Ngài sinh vào năm 1687, và đó là một trong những tích truyền, và chỉ bằng hai từ thôi, và hòa thượng thượng tòa pháp sư của chúng ta đã chia sẻ đến với tất cả thánh chúng của chúng ta, và tất cả chúng ta hạnh phúc vui vẻ, phải không thưa quý vị? Xin quý vị như một tràng pháo tay thật dài và thật lớn, thật nồng nhiệt để cảm ơn thượng tòa pháp sư của chúng ta.